Gia đình là quê hương, vượt qua khó khăn, bên người thân ta mãi, xin hát khúc ca yêu đời. Gia đình mãi luôn trong tim.
Xin được chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục Mái ấm gia đình, được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Có thể nói là thứ duy nhất mà chúng ta chỉ chia sẻ với người bạn đời của mình mà không phải với bất kỳ một ai khác, đó chính là cái sự ân ái vợ chồng. Và chuyện giường chiếu là một phần rất là quan trọng của hôn nhân. Thế nhưng mà không phải ai cũng tự tin để chia sẻ hay là giải bày những cái khó khăn trong cái đời sống chăn gối của mình. Bích Ngọc xin phép được dành thời lượng để cùng chuyên gia tháo gỡ những cái khúc mắc khó nói này, hầu giúp cho các cặp vợ chồng có được cái sự cởi mở và chân thành cũng như là hạnh phúc hơn trong chuyện khó nói nhưng mà cực kỳ quan trọng này. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là chị Lê Hải Yến, là huấn luyện viên về sức khỏe và chuyên gia tình dục. Chị là người sáng lập tổ chức La La Day, chuyên khai vấn về sức khỏe và lối sống lành mạnh.
Cảm ơn Bích Ngọc rất là nhiều. Xin chào quý vị khán thính giả. Hải Yến là người sáng lập tổ chức La La Day, là một cái tổ chức khai vấn và cung cấp những cái khóa học cho phụ nữ và gia đình trẻ với mục tiêu là giữ được sức khỏe lâu dài, thể chất, sức khỏe về tinh thần cũng như sức khỏe về tình dục để mà họ có một cái lối sống khỏe mạnh. Chị Yến bắt đầu công việc về tình dục vào năm 2020 và Yến đã có những cái khóa học cũng như là những cái chia sẻ ở những cái tổ chức khác hoặc là những công ty khác bắt đầu từ năm 2020 đến giờ. Đây là mình cũng đã đi được 2 năm rồi đó, Bích Ngọc.
Trong ngày hôm nay thì Bích Ngọc rất là muốn chúng ta sẽ cùng trò chuyện về cái sự quan trọng của tình dục trong hôn nhân và cái đời sống vợ chồng cũng như là cách làm sao mà chúng ta giữ gìn được cái cảm xúc theo thời gian. Thì trong cái quá trình mà chị Hải Yến, như chị nói là chị bắt đầu cái công việc và những cái khóa học của mình đó từ năm 2020 đến nay là đã 2 năm rồi, thì chị trò chuyện với rất là nhiều những người phụ nữ Việt cho họ giải phóng được bản thân, hiểu thêm về người bạn đời của mình. Chị suy nghĩ như thế nào về tính cách của người phụ nữ và người đàn ông Việt luôn trong chuyện giường chiếu à?
Về tính cách của người phụ nữ và người đàn ông Việt thì mình có một cái câu như thế này. Với họ, tình dục là một chuyện dễ đùa nhưng khó nói. Trên bàn nhậu, ngồi chém gió với nhau thì họ rất hay mang tình dục ra đùa. Nhưng mà để nói chuyện nghiêm túc á, thì họ lại phớt lờ và xem như là không nghe thấy. Hoặc là mình nhớ một kỷ niệm là mình hỏi dồn ép mẹ mình. Mình hỏi nghiêm túc thì người lớn nổi giận. Họ dùng cái sự giận dữ đó để che lấp cái sự xấu hổ và sự không biết của mình. Và họ sẽ dùng những cái câu như: con gái không có ai hỏi những chuyện như vậy hết á. Con gái không có ai hỏi những cái chuyện thấy ghê kinh tởm như vậy hết á. Và ngày xưa thì mình không biết và mình tưởng rằng đó là một chuyện rất kinh khủng để bàn tới. Và mình không dám hỏi nữa khi thấy nhận lại cái sự phản hồi từ người lớn như vậy. Mình nói về đồng trang lứa của mình hiện tại đi, cùng là 8X. Họ có cái nhìn cởi mở hơn so với những người khác. Nhưng có hai cái yếu tố làm cho người phụ nữ mà kể cả sinh ở thế hệ 7X hay 8X họ cũng rất ngại khi nói về. Đó chính là thứ nhất, cái nỗi sợ bị phán xét. Họ sợ bị phán xét nên họ không dám nói về vấn đề đó. Họ sợ bị phán xét là một người phụ nữ không đứng đắn, dâm đảng. Còn yếu tố thứ hai, nếu như họ bị phán xét không thì nó kèm theo một cái nỗi sợ nữa là sợ không được yêu nữa. Và chính hai nỗi sợ này đã làm cho họ không dám cởi mở trong việc vấn đề về tình dục. Thì còn về đàn ông của Việt Nam thì họ cũng lại là người rất dễ mang tình dục ra dễ đùa. Và Yến còn nhớ là một cái học viên lớn tuổi nhất của Yến là 60 tuổi. Và sau khi mà học xong á, cái chú đó chú nói như vậy: ở cái thời của tôi không ai nói về chuyện này hết. Và việc này là chúng tôi làm nhắm mắt đưa chân vô chiến trận á. Đây là lần đầu tiên mà tôi nghe nói một cách nghiêm túc về tình dục. Và tôi thấy rằng mình cần phải học ngay cả ở cái tuổi 60. Để cho từ 60 tuổi cho đến lúc mà tôi nhắm mắt xuôi tay thì tôi được cởi mở cho các con tôi, nó được hạnh phúc, tôi không áp đặt nó nữa.
Thì Bích Ngọc cảm thấy đúng là khi mà mình nhớ lại cái khoảng thời gian từ khi mà mình nhỏ cho đến ngày hôm nay, khi mà Bích Ngọc đã trưởng thành, có gia đình riêng và có hai đứa con rồi, thì Bích Ngọc mới cảm nhận đúng là rõ ràng là cái vấn đề gọi là sex ha, mình không có được giáo dục trong nhà trường, cũng không có được cha mẹ dạy luôn. Và đó tất cả đều là một cái sự mò đường để mình tự biết hết.
Và có một cái nghịch lý mà mình chia sẻ với bạn như vậy, tức là khi mà bạn đến tuổi cập kê thì người ta sẽ hỏi bạn khi nào lấy chồng, khi nào bạn sẽ kết hôn. Đó là một điều tự nhiên, nhưng để bước vào hôn nhân chúng ta sẽ cần rất nhiều kỹ năng. Khi chúng ta bước vào hôn nhân thì chúng ta không có một kỹ năng gì về tình dục. Và nhiều học viên họ đã kể, bởi vì có những trong cái lớp học của Yến có những cái bài tập Yến đưa ra và họ phải viết, thì thay vì họ viết bài tập thì họ lại được giải bài. Và họ kể đêm tân hôn của họ là một cơn ác mộng, họ đau đớn và từ đó họ sợ làm tình. Chúng ta có kiến thức, chúng ta có kỹ năng, chúng ta sẽ xử lý hết được những vấn đề khi đến, kể cả trong hôn nhân, kể cả trong tình yêu hay trong tình dục.
Chị Hải Yến nhấn mạnh đến cái sự quan trọng của cái việc là chúng ta trang bị kiến thức cho bản thân về vấn đề chăn gối trước khi mà chúng ta bước vào cái đời sống hôn nhân. Và chị cũng nhấn mạnh cái tầm quan trọng của tình dục trong cái đời sống vợ chồng. Vậy thì chị có thể chia sẻ cụ thể hơn đó, thì trong cái đời sống hôn nhân vai trò của tình dục là gì hả chị? Đó có phải là một cái chất keo để mà giữ chồng của mình, hay như nhiều người phụ nữ họ suy nghĩ như vậy không, là cái điều để mà người chồng không có đi ra bên ngoài để tìm kiếm một người thứ ba?
Đây là một câu hỏi rất nhức nhối của thời đại. Phụ nữ họ ngộ nhận rằng là chúng ta phải rành giường chiếu, chúng ta phải là quyến rũ để mà giữ chồng. Yến tạm thời để cái vấn đề đó qua một bên, mình sẽ nói về cái tầm quan trọng của tình dục trước. Trong một cái mối quan hệ chung hay là hôn nhân nói riêng thì tình dục giữ vai trò rất quan trọng, và Yến khẳng định lại là nó rất quan trọng. Nếu Yến không nói quá thì có thể là tình dục nó quyết định đến 70% chất lượng mối quan hệ. Bởi vì hãy thừa nhận một điều là mọi thứ trong xã hội của chúng ta nó đều xoay quanh vấn đề về dục. Yến xin lấy một cái ví dụ về cái ngành quảng cáo và ngành tiếp thị đi. Họ thuê các người mẫu có thân hình thật là nóng bỏng, thật là thu hút để quảng cáo cho nhãn hàng của họ. Và họ thuyết phục bạn rằng hãy dùng sản phẩm của tôi đi, hãy dùng sản phẩm của công ty tôi đi để bạn trở nên hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn và thu hút người khác hơn. Thì cái người khác giới bị bạn thu hút nhờ sử dụng sản phẩm của công ty tôi á, thì cái người cùng giới cũng sẽ ngưỡng mộ bạn. Vì bạn thành công thu hút người khác giới. Tức là mọi thứ ở thế giới này nó đều xoay quanh qua dục. Họ dùng những cái công cụ là dục để quảng cáo, nhưng họ lại cấm kỵ để nói về nó một cách chính thống. Và thế giới này không có tình dục thì không có gì cả. Và tình dục chính là khởi nguyên của sự sống. Dục nó là một cái năng lượng mạnh mẽ nhất của con người ở thế giới này. Và nếu Yến nói theo ngôn ngữ của yoga, dục được dùng từ là mulaha, nghĩa là năng lượng gốc rễ. Bởi vì bạn hãy tưởng tượng đi, khi bạn yêu một người phụ nữ, được yêu một người đàn ông, được yêu, được ái ân, con người của người ta sẽ đạt cái năng lượng đỉnh điểm. Người ta yêu đời hơn nè, người ta làm việc năng suất cao hơn, con người ta sáng tạo hơn, và không có cái rào cản nào người ta có thể vượt qua được. Đó là cái năng lượng mạnh mẽ và quan trọng. Và khi chúng ta kìm nén nha, chúng ta từ chối nha, chúng ta phớt lờ, chúng ta kiêng kỵ tình dục, thật ra là chúng ta làm cho chính mình yếu đi rất là nhiều. Ví dụ như là vợ không ôm ấp chồng, chồng không gần gũi vợ, là chúng ta hai có thể tách rời nhau. Chúng ta bỏ đói tình yêu của chúng ta, bỏ đói tinh thần của chúng ta, và tình yêu tinh thần của chúng ta sẽ chết dần chết mòn vì không được yêu. Và tình dục, Yến luôn nói với học viên của mình, nó là món quà của Thượng Đế tặng cho bạn để bạn thể hiện tình yêu. Tại sao bạn không biết tận dụng cái món quà đó? Những cái ôm, những cái siết, những cái ghì nhau, những cái nụ hôn là để chúng ta khỏe mạnh, để chúng ta yêu thương, để cho chúng ta sống thọ hơn. Đó là món quà của bạn. Tại sao bạn lãng phí cái món quà của Thượng Đế quá vậy?
Bích Ngọc cũng đồng ý đó, là tình dục không phải là một cái điều gì đó nó xấu hổ. Và khi mà chúng ta tin tưởng như chị Hải Yến chia sẻ là tình dục là một cái nhu cầu rất là tự nhiên của con người ở tuổi dậy thì và những năm sau đó trong suốt cuộc đời, thì cái sự tin tưởng nó sẽ giúp cho chúng ta cởi mở, linh hoạt và sáng tạo hơn trong cái việc khám phá ra cái suy nghĩ và cái cảm xúc của người bạn đời của mình. Và khi mà chúng ta trao đổi ngày hôm nay thì chúng ta đang làm giàu cái kiến thức về cái đời sống chăn gối của mình, nhằm tạo ra một cái cuộc sống tình dục có trách nhiệm, lành mạnh và có chất lượng hơn. Và như chị Hải Yến nói đó, là Bích Ngọc rất là đồng ý, đó là khi mà cái đời sống hôn nhân của chúng ta hạnh phúc, tình cảm vợ chồng nồng nhiệt á, thì cái mối quan hệ đối với con cái nè, với đồng nghiệp của chúng ta, với bạn bè nó cũng sâu sắc hơn và nó cũng cởi mở hơn.
Nói vui thôi, đó là phụ nữ nếu như họ được yêu đủ, họ đẹp và họ trẻ lâu hơn rất nhiều, và cái này nó có bằng chứng khoa học. Cho nên hãy yêu nhiều đi. Người phụ nữ khi được yêu thì cái telomere của họ, cái telomere có nghĩa là cái mà nó nằm ở cái đuôi nhiễm sắc thể á, của ADN của chúng ta đó, nó sẽ dài ra. Và bởi vì cái telomere này nó quy định tuổi thọ của tế bào, và nó càng dài thì tuổi thọ của tế bào của bạn càng dài và bạn sẽ càng sống lâu.
Dạ vâng, quay trở lại với câu hỏi hồi nãy Bích Ngọc đặt ra và chị Hải Yến có để qua một bên đó, đó là nhiều người phụ nữ họ nghĩ là tình dục là một cái sợi dây để họ có thể giữ người chồng hay là níu kéo một cái cuộc hôn nhân của mình. Những cái quan niệm này nó có đúng không ạ?
Rồi, cảm ơn Bích Ngọc. Cái câu hỏi này á, là nhiều người họ đến với lớp học của Yến sau khi mà họ đã có tổn thương trong hôn nhân. Đa phần những người phụ nữ mà họ đến với lớp học tình dục của Yến là bởi vì người chồng của họ đã đi ngoại tình. Sau đó họ mới quay lại họ đi học tình dục và dùng tình dục như là một cái sự níu kéo cho hôn nhân. Hoặc là họ nghĩ rằng, họ tin rằng là anh ấy đi ngoại tình bởi vì tôi không đáp ứng được tình dục. Và Yến luôn luôn nói với mọi cái học viên của bà mình là bạn đừng đi học tình dục để làm hài lòng một người khác. Bạn đừng đi học tình dục bởi vì người chồng hay là người bạn đời của bạn đã đi có người phụ nữ khác. Yến luôn nói bạn học tình dục để bạn thỏa mãn cho chính mình, để bạn biết yêu thương bản thân mình. Bạn không thể yêu ai được nếu bạn không yêu được chính mình. Khi mà bạn dùng tình dục để níu giữ chồng thì bạn đang thiếu ở bên trong. Tình dục ở đây nó chỉ là công cụ mà bạn không enjoy nó, bạn không tận hưởng nó, và nó là một nghĩa vụ. Và đây là một cái ngộ nhận lớn, tình dục không là nghĩa vụ, mà tình dục nó hòa hợp của hai bên, và nó mang tính là tự nguyện. Mình nói là đừng bước vào cái căn phòng ngủ của mình với cái tâm thế là nghĩa vụ, và đây là nghĩa vụ của người vợ phải làm cho người chồng, nhưng thật ra tôi không muốn. Và sau một ngày vật vã mệt mỏi với công việc tại công ty, với con, với một đống việc nhà, và lết thân lên giường còn phải phục vụ cho chồng, và lúc đó mình lại dùng hết những cái năng lượng còn sót lại ở trong ngày, mà năng lượng đó lẽ ra bạn có tích lũy thì bạn tái tạo lại để mà bạn phục vụ cho cái người đàn ông nằm kế bên, và chỉ phục vụ được sinh lý của anh ấy, chứ bạn không phục vụ được, bạn không chạm được vào cái tâm hồn của anh ấy, bởi vì chính bạn đóng cửa lại nè. Lúc đó bạn mệt quá thì làm sao mà bạn có thể cho phép mình tận hưởng cái mối quan hệ yêu đương ở trên giường được, thì cái năng lượng nó không chảy đi, hai người không có hòa hợp được với nhau. Thì nếu như bạn dùng một cái tình dục như một sợi dây níu giữ chồng thì bạn sẽ mãi thiếu. Việc đầu tiên là bạn phải làm đầy mình, là phải yêu chính mình. Thì cái tình yêu của bạn nó mới trọn vẹn, nó mới vung đầy.
Khi mà nghe những cái chia sẻ của chị Hải Yến thì Bính Ngọc nghĩ đến một cái vấn đề mà chúng ta thường rất là hay gặp trong cái đời sống vợ chồng, đó là khi mà chúng ta cưới nhau rồi yêu nhau một cái khoảng thời gian rất là dài rồi, thì khó để mà các cặp vợ chồng họ còn nguyên vẹn cái niềm đam mê tình ái như thuở ban đầu. Cái điều này khá là hiếm. Thường thì những cái câu chuyện về đời sống chăn gối nó bị mờ nhạt rồi nó ít mặn nồng đi theo năm tháng. Và có lẽ là vì rất là nhiều những cái điều như chị Yến chia sẻ nè, những cái khó khăn trong cái cuộc sống mưu sinh, con cái rất là vất vả, rồi quán xuyến gia đình, rồi những cái áp lực ở nơi làm việc vân vân. Thì trong một cái diễn đàn của những cái người phụ nữ Việt ở Úc á, thì Bích Ngọc có đọc được những cái chia sẻ này và thấy rất là đồng cảm với cái người trong cuộc. Thì Bích Ngọc xin phép được đọc cho quý vị thính giả và chị Hải Yến nghe ở đây, và chúng ta sẽ cùng trao đổi thêm về cái câu chuyện của họ được không chị?
Mời Bích Ngọc.
Dạ vâng. Thì cái tâm sự nó như thế này của hai người. Người thứ nhất, em và chồng cưới nhau đã gần 10 năm, có được hai đứa con 2 tuổi và 5 tuổi. Và cả 5-6 năm nay thì em đều ngủ với con, còn chồng thì ngủ một mình. Lâu lâu chỉ khi nào mà ảnh cần chuyện đó thì ảnh mới kiếm em. Xong rồi hai đứa lại ra hai phòng khác nhau, em với con, còn ảnh thì với cái điện thoại. Và em cảm thấy là không có một cái cảm xúc lãng mạn gì nữa, mà chỉ là nghĩa vụ thôi, cần thì làm. Một cái tâm sự khác thì như thế này. Hai vợ chồng mình làm việc rất là vất vả. Chồng của mình nó thì là chủ của một nhà hàng nhỏ, còn mình thì cũng hùng hạp vốn để mở tiệm nail với một người bạn. Và mục tiêu của hai vợ chồng là ráng trả cho xong cái mortgage nhà, tức là cái tiền nợ nhà ở bên đây. Và mình lúc nào cũng bận hết, đêm về thì chỉ muốn đi ngủ thôi. Ban ngày thì làm việc như một cái máy, riết người là tụi mình cũng như là bạn cùng phòng, cùng nhà, và cảm thấy không có nhu cầu gì nữa. chồng của mình cần thì tự xử, còn mình thì quá mệt nên cũng không có thiết tha về cái chuyện giường chiếu. Thì dạ, nghe qua hai cái tâm sự này thì chị thấy cảm thấy như thế nào ạ?
Nghe qua hai cái tâm sự này thì cái ý tưởng đầu tiên của mình đó, đó là bạn không ưu tiên cho tài khoản tình yêu mà bạn ưu tiên cho sự nghiệp và mọi thứ hơn. Vậy thì tự động tình dục và tình yêu của bạn nó rớt hạng xuống là chuyện đương nhiên. Cưới nhau, yêu nhau nhiều năm thì những cái thở ban đầu á, những cái rung động thở ban đầu à, gọi là chemistry mà hóa chất mà nó tương tác mà làm cho tim mình đập bình bịch thời đó nó sẽ qua nhanh rồi. Và khi những cái nồng nàn đi qua, khi tình yêu đi qua thì tình bạn nó phải ở lại. Đó là lý do tại sao mà người ta dùng từ bạn đời à, hai vợ chồng sống chung, và mình cũng dùng từ bạn đời cho người đó. Vậy thì quay lại là bạn, mình có làm bạn được với chồng mình không? Mình có làm bạn được với vợ mình không? Vậy thì hãy nhìn vô cái điện thoại của mình, cái tin nhắn gần đây nhất hoặc tin nhắn cuối cùng mình nhận cho anh ấy là to do list, là những việc phải làm, hay là chia sẻ những cái điều về tâm giao. Giữa chúng ta có chia sẻ những khoảnh khắc tâm giao không? Không cần phải là một tiếng đồng hồ, không cần phải là một ngày, mà chỉ cần 15 phút mỗi ngày thôi. Lắng nghe anh, lắng nghe em. Tình dục là một điều khó nói, vậy chúng ta hãy nói từ những cái điều mà dễ nói nhất, là ước mơ của nhau. Mình rất đồng cảm cho cái việc là hai vợ chồng làm việc rất vất vả vì cái mục tiêu là phải trả xong, phải trả xong. Bạn đừng đòi hỏi phải có tình dục chen ngang nữa, bởi vì bạn đó ưu tiên tài khoản ngân hàng của bạn lên trước rồi, thì tài khoản tình yêu nó phải xếp sau và nó sẽ phải có cái giá của cái sự lựa chọn của bạn. Và bạn đã chọn nó ở trên rồi. Tài khoản tình yêu của bạn đến khi nào mà nó âm thì bạn mới giật mình quay lại để đi bù đắp tình yêu. Thì nếu như mà bạn nghĩ rằng à, tình dục và tình yêu nó cũng quan trọng với tôi, vậy thì bạn phải nhét nó vào trong cái lịch trình hàng ngày của bạn. Tại vì bạn nói nó quan trọng mà, đúng không? Vậy thì khi bạn nói nó quan trọng thì bạn phải hành động, là bạn phải nhét nó vào lịch trình hàng ngày của bạn, là trò chuyện với chồng, dành thời gian cho mình, dành thời gian cho chồng. Nếu như bạn nói bạn không có thời gian thì tôi đồng ý. Vậy thì bạn phải chấp nhận cái việc nó rớt hạn trong cuộc sống của bạn.
Rõ ràng là để có được những cái giây phút này thì cả hai vợ chồng họ phải có những cái sự gần gũi, thân mật, yêu thương và dành thời gian cho nhau trước đó. Và Bích Ngọc rất là thích cái từ mà chị Hải Yến nói là cái tình bạn thâm giao. Mình nói với nhau không phải là những cái kỹ thuật hay là làm sao để cho nhau cảm thấy thoải mái ở trên giường, mà trước đó nó phải là những cái câu chuyện về ước mơ, về đam mê, những cái khó khăn trong cái công việc của nhau và trong cái việc nuôi dạy con cái nữa, nếu như hai vợ chồng đã có con. Và từ đó mình chia sẻ được những cái câu chuyện trong cái đời sống giao tiếp thường ngày giữa hai vợ chồng. Và chính những cái lời nói yêu thương, những cái cử chỉ chăm sóc, chia sẻ, lắng nghe, quan tâm đến nhau, đó chính là những cái yếu tố rất là cần thiết để tạo nên cái sự gắn kết giữa hai vợ chồng. Và từ đó nó mới tạo ra một cái hạnh phúc trong cái giây phút ân ái giữa hai vợ chồng với nhau.
Đúng rồi. Thì khi mà lấy nhau quá lâu thì đó là lúc mà chúng ta phải trang bị cho mình những kỹ năng để mà làm mới. Hôm nay mình sẽ bài trò này, mà hôm sau thì mình sẽ bài trò sau, cái địa điểm khác. Hoặc là mình sẽ hẹn hò với nhau. Có rất nhiều cách để chúng ta có thể làm mới được cái cuộc hôn nhân của mình hay là cái đời sống tình dục của mình, miễn là bạn cả hai cùng cố gắng hợp tác với nhau, đồng thuận với nhau, hiểu nhau và trò chuyện tâm giao với nhau. Bạn xây dựng được một cái tình bạn tâm giao vững chắc, cái tài khoản tình yêu của bạn thiệt đẹp với cái số dư quá lớn, thì bạn không thể nào mà có một cuộc sống hôn nhân nhàm chán được.
Và Bích Ngọc rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị Hải Yến.
Cảm ơn Bích Ngọc và xin chào.
Gia đình là quê hương, vượt qua khó khăn, bên người thân ta mãi, xin hát khúc ca yêu đời. Gia đình